Xin cùng nhau mở Kinh Thánh ra trong Matthew chương thứ 9. Hôm nay chúng ta sẽ đọc là nhiều câu Kinh Thánh là những câu liên quan tới nền tảng của sự cứu rỗi. Bởi vì có rất là nhiều câu cho nên sẽ khó để ghi lại. Do vậy mà anh Mitchell đã có in ra sẵn một danh sách của những câu Kinh Thánh này để đưa vào giờ này để mọi người có thể tham khảo. Trong tuần qua chúng ta đã được học về Đức Chúa Giêsu đã chữa cho hai người mù. Và như chúng ta đã thấy, hai người mù này lại có khả năng để nhìn thấy lẽ thật rõ ràng hơn là những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Hai người này đã gọi Đức Chúa Giêsu là Đấng Mêsi và đã xưng Ngài là Chúa của họ. Và rồi chúng ta cũng đã thấy Đức Chúa Giêsu, Ngài đã chữa lành cho người bị quỷ ám. Và người này đã không còn bị câm nữa. Và lý do người này có thể đến với Đức Chúa Giêsu là bởi vì những người đã yêu thương người này và đã đem người này đến với Ngài. Tôi tự hỏi, chúng ta có theo gương của những người đó ngày hôm nay hay không vậy? Chúng ta đang có dẫn dắt những người mà chúng ta yêu thương đến với Đức Chúa Giêsu hôm nay hay không vậy? Mỗi ngày sống chúng ta thấy công việc cao cả của Đức Chúa Giêsu là như thế nào? Chúng ta đã thấy sự đuôi mù tâm linh là ra sao? Và rồi trong suốt chức vụ của Đức Chúa Giêsu, Ngài muốn đem tất cả mọi người đến điểm mà họ phải làm quyết định. Quyết định họ phải nhìn nhận Chúa Giêsu, Ngài chính là ai? Ngài là vua của muôn vua, chúa của muôn chúa, hay là Ngài là quỷ vương giống như những người Pharisee đã tố cáo Ngài, như bài học chúng ta đã được học trong tuần qua vậy? Và dựa vào những lời mà chính Đức Chúa Giêsu đã nói, chúng ta không có một trường hợp trung dung ở đây. Tất cả chúng ta phải làm một quyết định. Và nếu như miệng chúng ta đã xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa ngày hôm nay, thì những gì đã xảy ra trong cuộc đời của chúng ta có chứng minh điều đó hay không vậy? Những câu cuối của chương 9 là phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ được học hôm nay. Matthew chương 9 từ câu 35 đến câu 38. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng tin lành về vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ bệnh tật. Khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Ngài phán với các môn đồ rằng: mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. Trong câu 35 này, chúng ta đã thấy được đây là câu tóm lược những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm kể từ khi Ngài đã hoàn tất bài giảng trên núi của Ngài cho tới thời điểm này. Câu tóm lược này đã nói rằng Ngài đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng tin lành về vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ bệnh tật. Như vậy chúng ta đã thấy được rằng Đức Chúa Giêsu Ngài đã đi khắp mọi nơi. Ngài đã dạy dỗ trong các nhà hội. Ngài đã rao giảng tin lành về vương quốc thiên đàng. Và Ngài đã chữa lành mọi thứ đau ốm bệnh tật. Trong bốn điều mà câu 35 này đã tóm lược cho chúng ta thấy, tôi muốn chúng ta cùng học hai điều ở đây. Ấy là thứ nhất, Ngài đi khắp các thành, các làng. Và điều thứ hai là rao giảng tin lành về vương quốc thiên đàng. Khi những người Việt Nam của chúng ta nghe hai từ rao giảng thì chúng ta hiểu gì về hai từ này vậy?
Ý của Mitchell muốn hỏi rằng khi mà nói tới hai từ rao giảng thì chúng ta nghĩ ai là người sẽ làm điều đó?
Và vấn đề của chúng ta ở chỗ là khi nghe tới từ giảng thì chúng ta lại nghĩ rằng đây là công việc của mục sư. Chỉ có mục sư mới là được giảng thôi. Nhưng mà từ trong câu này không phải có ý muốn nói như vậy. Từ rao giảng trong câu này có nghĩa là công bố. Và tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm để công bố. Như vậy, trong câu 35 này, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu Ngài đã đi khắp các thành, các làng, thậm chí Ngài vào trong các nhà hội nữa. Và Ngài vào đó để làm gì? Là để rao giảng tin lành về vương quốc thiên đàng. Chữ dùng ở đây là tin lành, còn gọi là phúc âm, còn gọi là tin mừng. Xuyên suốt Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta sẽ được nghe thành ngữ gọi là vương quốc của Đức Chúa Trời hay là vương quốc thiên đàng. Và hai thành ngữ này được lặp đi lặp lại, nhưng mà nó cùng một ý nghĩa, chỉ dùng để thay đổi nhau mà thôi. Tuy nhiên,
Trong Matthew thì lại dùng thành ngữ là vương quốc thiên đàng, chứ không phải là vương quốc của Đức Chúa Trời. Mọi người có hiểu lý do tại sao như vậy không? Trước khi chúng ta bắt đầu sách Matthew, cách đây vài tháng đó, tôi đã nói đề cập đến điều này, mọi người còn nhớ lý do vì sao như vậy không? Chị Wendy có gợi ý cho chúng ta lý do Matthew lại dùng thành ngữ vương quốc thiên đàng thay vì vương quốc Đức Chúa Trời là bởi vì độc giả của ông. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra là độc giả của ông là ai mà ông lại dùng thành ngữ này vậy? Hãy nhớ, Matthew là người Do Thái. Do vậy mà độc giả của ông chủ yếu mà ông nhắm tới đó là những người Do Thái. Lúc bấy giờ, những người Do Thái thực hành Do Thái giáo cho rằng việc đề cập đến danh xưng của Đức Chúa Trời là điều bày tỏ sự không tôn kính. Do vậy mà Matthew muốn tránh từ đó. Bây giờ chúng ta hiểu lý do vì sao mà Matthew đã không dùng thành ngữ vương quốc của Đức Chúa Trời, bởi vì ông không muốn làm cho độc giả của ông cảm thấy khó chịu, bởi vì đó đã không bày tỏ sự tôn kính của danh Ngài. Vì lẽ đó mà ông đã dùng từ vương quốc thiên đàng là như vậy. Dĩ nhiên khi ông đề cập đến từ vương quốc thiên đàng thì những người Do Thái đã hiểu ông muốn nói là như thế nào rồi. Như vậy thì vương quốc thiên đàng ông muốn bày tỏ đây có nghĩa là gì vậy? Vương quốc cho thấy rằng đó là hình ảnh mà Đức Giê-xu Ngài đang tể trị, thống trị, cầm quyền và năng quyền của Ngài là như thế nào. Còn nhớ, trước khi Đức Giê-xu Giáng sinh đã có lời tiên tri báo trước về sự sinh ra của Ngài được ghi lại trong Ê-sai hàng trăm năm trước đó như thế nào không? Phần Kinh Thánh mà Ê-sai đã nói tiên tri về Đức Chúa Giê-xu được ghi lại trong Ê-sai chương thứ 9 câu 5 cho đến câu 6 như sau. Vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời và Chúa Bình An. Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng mãi và nền hòa bình sẽ vô tận trên ngôi David và trên vương quốc Ngài, để lập vững và duy trì vương quốc ấy trong công lý và sự công chính từ nay cho đến đời đời. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ thực hiện điều ấy. Như vậy, chúng ta đã thấy được những lời tiên tri dự ngôn về sự hiện đến của Ngài là như thế nào. Và rồi, sau khi Đức Giê-xu được sinh ra, vương quốc ấy đã đến. Ấy vậy, vương quốc ấy vẫn chưa được hoàn tất. Trong tiếng Anh có một câu để diễn tả điều này, ấy là đã xảy ra rồi nhưng mà vẫn chưa xong. Khi Đức Giê-xu đến trên đất này, Ngài đã báo cho biết rằng vương quốc thiên đàng hay là vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến, đã ở giữa các ngươi rồi. Và rồi Ngài cũng đã nói rằng vương quốc thiên đàng gần các ngươi rồi đó, các ngươi đừng có chậm trễ nữa. Cách đó được mô tả ở phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ được nghe như sau. Giăng chương 18 câu 36. Vương quốc của ta không thuộc về thế gian này. Nếu vương quốc của ta thuộc về thế gian này thì những người theo ta đã chiến đấu không để ta bị nộp vào tay người Do Thái. Nhưng vương quốc của ta không thuộc về thế gian này. Mác chương 1 câu 14 và câu 15 cho biết rằng sau khi Giăng bị bỏ tù, Đức Chúa Giê-xu đến Galilê rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Ngài phán: giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin nhận tin lành. Còn trong Luca chương 17 câu 20 và câu 21, người Pharisee hỏi Đức Chúa Giê-xu khi nào vương quốc Đức Chúa Trời mới đến. Ngài đáp: vương quốc Đức Chúa Trời không đến một cách rõ ràng để có thể quan sát được. Người ta sẽ không nói kìa nó ở đây hay là ở đó, vì vương quốc Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Như vậy, dựa vào những gì chúng ta vừa được nghe, chúng ta đã thấy Chúa Giê-xu Ngài nói rằng vương quốc của Ngài đã đến rồi. Có nghĩa là Ngài đã đến trên đất này rồi. Tuy nhiên, vương quốc đó chưa hoàn thành và vẫn còn đang đến. Đó là vương quốc đã rồi nhưng chưa hoàn tất là như vậy. Và Ngài đến rao giảng vương quốc thiên đàng, về tin lành về vương quốc thiên đàng. Như vậy thì tin lành ở đây là gì vậy? Như chúng ta đã đề cập đến trong tuần vừa qua, ấy là chúng ta vốn dĩ đã là những tội nhân được sinh ra trên đất này và xứng đáng phải chịu hình phạt về tội lỗi của mình. Tuy nhiên, tin mừng là chúng ta không phải chịu hình phạt đó, bởi vì Đức Chúa Giê-xu Ngài đã gánh lấy hình phạt đó thay thế cho chúng ta. và đó là tin lành để cho những ai tiếp nhận Ngài thì sẽ được thành công dân của vương quốc của Ngài. Khi đề cập đến vấn đề này, hãy nghe Phaolô nói gì trong Philip chương 3 từ câu 18 đến câu 20. Vì tôi đã thường nói điều này với anh em, bây giờ tôi lại khóc mà nói nữa. Có nhiều người đã sống như kẻ thù của thập tự giá Đấng Christ. Kết cuộc của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình, lấy xấu hổ làm vinh quang và chỉ nghĩ đến những việc của thế gian. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Từ nơi ấy, chúng ta trông đợi Chúa và cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ. Còn trong Cô-lô-se chương 1 câu 13, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối và đem chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu Ngài. Ê-phê-sô chương 2 câu 19 thì cho biết rằng như vậy anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Như vậy, chúng ta là công dân của vương quốc nào vậy? Công dân của vương quốc của Đức Chúa Trời. Như vương quốc của Đức Chúa Giêsu là vương quốc đã đến rồi nhưng chưa hoàn thành, thì quyền công dân của thiên quốc ấy cũng giống như vậy. Ý tôi muốn nói, chúng ta là những người đã rồi nhưng mà chưa có nghĩa là gì vậy? Hãy nhớ rằng, khi chúng ta lấy đức tin mà tiếp nhận Ngài, mà tin nhận Ngài, thì ngay tức khắc, chúng ta được Đức Chúa Trời xưng chúng ta là công nghĩa. Ngài sẽ tha thứ tất cả mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài cho chúng ta nhận được sự công bình của Đấng Christ trên đời sống của mình. Do vậy, mà nếu như chúng ta đã tin Chúa rồi, thì việc mà Đức Chúa Trời xưng công bình cho chúng ta là việc Ngài đã hoàn tất rồi, Ngài đã làm rồi. Tuy nhiên, điều gì đã không xảy ra khi Đức Chúa Giêsu cứu chúng ta? Đó là điều mà mỗi lần anh Michel nhìn chúng ta là anh nhận ra ngay tức khắc. Ấy là không có ai trong chúng ta mà là người hoàn hảo cả. Chúng ta chưa là người hoàn hảo được. Nếu nói theo ngôn từ của Kinh Thánh, thì cho dù chúng ta đã được xưng công bình rồi, nhưng mà chúng ta chưa được là một người đạt được địa vị trở nên thánh trọn vẹn. Đức Chúa Trời đã chỉ định cho chúng ta để được nên thánh thì cần phải có một quá trình. Từ khi chúng ta tiếp nhận Chúa cho đến ngày Chúa gọi chúng ta về với Ngài ở trên thiên đàng thì chúng ta đang ở trong tình trạng được nên thánh mỗi ngày là như vậy. Và đây là một tiến trình cứ tiếp diễn như vậy và mãi cho tới ngày mà chúng ta chết. Cô Carol là người mà chúng ta vừa chia sẻ là cô đã qua đời ngày hôm qua đó. Quá trình nên thánh của cô đã hoàn tất. Trong việc Đức Chúa Trời xưng công nghĩa cho chúng ta, Ngài đã cho chúng ta quyền công dân của Ngài.
Còn trong quá trình nên thánh, Đức Chúa Trời cũng đã dạy dỗ chúng ta.
Ngài thay đổi chúng ta. Và Ngài làm cho chúng ta trở thành một công dân của một vương quốc khác. Hãy nghe lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu được ghi lại trong Giăng chương 17 câu 17. Xin Cha dùng chân lý thánh hóa họ, lời của Cha tức là chân lý. Đây là lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu khi Ngài cầu nguyện Đức Chúa Trời dùng lời của Ngài để thánh hóa chúng ta. Trong Hebrew chương 10 câu 14 cho biết rằng vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi. Như vậy là những cơ đốc nhân, thánh hóa là một tiến trình được diễn tả theo dạng gọi là hiện tại tiếp diễn, vẫn đang xảy ra và cứ tiếp tục xảy ra. Philip chương 2 câu 12 và câu 13, sứ đồ Phaolô dạy rằng vậy, thưa anh em yêu dấu của tôi, như anh em vẫn luôn vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt mà cả bây giờ là lúc tôi vắng mặt, lại càng vâng phục hơn nữa. Hãy lấy lòng sợ sệt, run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Ở đây, Phaolô đề cập đến sự nên thánh của chúng ta bằng việc chúng ta phải lấy lòng run rẩy, sợ sệt mà hoàn tất sự cứu rỗi của chúng ta. Ông đã nói một cách rõ ràng ở đây, ấy là việc này là việc mà bởi Đức Chúa Trời Ngài đã làm trong chúng ta. Trong Philip chương 1 câu 6 nói rằng
Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jesus. Như vậy, cũng giống như vương quốc của Ngài, sự cứu rỗi ở trong vương quốc của Ngài được diễn ra cả trong quá khứ, ngay trong hiện tại và lẫn trong tương lai. Có một điều mà mọi người phải chú ý ở đây, ấy là quyền công dân của vương quốc Đức Chúa Trời không thể nào có thể kèm thêm một cái từ gọi là song tịch, có hai quyền công dân ở đây được. Chúng ta đã nói vấn đề này một cách rất là rõ ràng. Trong Giăng chương 15 câu 19, Đức Chúa Jesus nói rằng, nếu các con thuộc về thế gian, thì thế gian hẳn yêu thương những người thuộc về mình. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các con từ giữa thế gian, nên thế gian ghen ghét con. Phi-rơ thứ nhất chương 2 trong câu 11. Thưa anh em yêu dấu, anh em như người khách lạ, kẻ tha hương. Tôi khuyên này anh em phải cử kiêng những dục vọng xác thịt là điều chống nghịch với linh hồn.
Gia-cơ chương 4 câu 4.
Này, những kẻ ngoại tình kia, anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, người nào muốn kết bạn với thế gian thì người ấy tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Chỉ có một vị vua và một vương quốc sẽ tồn tại mãi cho đến đời đời mà thôi. Chúng ta chỉ có một thời gian rất là ít ỏi để quyết định. Kinh Thánh cho biết rằng cuộc sống cũng giống như là hơi thở vậy. Vương quốc nào là vương quốc mà chúng ta đang phục vụ ngày hôm nay vậy? Rồi sẽ có một ngày Đức Chúa Jesus sẽ tể trị và cai quản tất cả mọi sự, và lúc đó đã là quá trễ để chọn lựa. Ngược lại, lúc đó là lúc mà chúng ta sẽ biết được vương quốc nào là vương quốc mà chúng ta đã lựa chọn trước đây. Đó là ngày mà mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất phải đều quỳ xuống và mọi lưỡi phải xưng danh Ngài là Chúa. Một số người sẽ làm điều đó bằng sự tự nguyện, nhưng mà một số người phải làm điều đó bằng sự kinh hãi, bằng sự khiếp sợ. Đó là lý do vì sao mà lời Chúa cho biết rằng, kìa hôm nay là thì thuận tiện, kìa hôm nay là ngày cứu rỗi. Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Jesus đi khắp mọi nơi, chữa lành mọi đau ốm và bệnh tật, cho chúng ta thấy rằng Ngài có quyền năng tối thượng để có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Sứ đồ Giăng đã nói trong Giăng chương 21 câu 25, Đức Chúa Jesus còn làm nhiều việc khác nữa. Nếu cứ ghi chép hết từng việc thì thiết nghĩ cả thế gian cũng không thể chứa hết những sách đã được viết ra. Như đã nói trước đây, chúng ta sẽ không thể biết được tất cả những gì mà Đức Chúa Jesus đã làm hay là tất cả những gì mà Ngài đã nói. Tuy nhiên, những gì mà chúng ta có được là những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã chọn lựa để cho chúng ta một quyển Kinh Thánh trong lời của Ngài ở đây. Như vậy, chúng ta đã thấy được rằng Đức Chúa Jesus cứ tiếp tục bày tỏ cho mọi người thấy Ngài là ai. Giăng chương 10 câu 10 cho thấy sự cảnh báo lẫn điều mà chúng ta được khích lệ ở đây. Ngài nói rằng kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Còn ta đến để cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Chúng ta có đang được sống trong sự sống sung mãn ngày hôm nay hay không vậy? Tôi muốn cho mọi người biết rằng nếu như là những cơ đốc nhân mà chúng ta không có được đời sống sung mãn ở trong Ngài, thì có nghĩa rằng chúng ta đang cố gắng làm công dân của hai vương quốc đó. Những gì thuộc về thế giới này sẽ không bao giờ làm chúng ta thỏa mãn cả. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta đã không được tạo dựng cho thế giới này. Mitchell cho biết rằng trong tiếng Anh ở bên Hoa Kỳ thì có rất là nhiều bài hát đề cập đến vấn đề này. Mà không phải chỉ là những bài hát của những người tin Chúa mà thôi, mà là ngay cả những người thế gian họ cũng đặt những bài hát có ý này nữa. Một trong những bài hát điển hình mà anh Mitchell đưa ra có câu đã cho thấy rằng tác giả than khóc về trường hợp của mình, về hoàn cảnh của mình là cho dù có tìm thấy hoặc là có được bất cứ điều gì nữa thì cũng không bao giờ có được sự thỏa mãn cả. Và một lời bài hát khác thì nói rằng tôi vẫn chưa có thể tìm thấy được những gì mà tôi đang tìm kiếm.
Lý do là bởi vì không hề có được sự thỏa mãn nào ngoài Đức Chúa Giêsu và vương quốc của Ngài cả. Trở lại phần Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ chương thứ 9, câu 36 kể rằng: khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài động lòng thương xót họ, vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Họ khốn cùng và tan lạc. Đây là một lời giải thích hoàn hảo về những ai là công dân của thế giới này. Ý tôi muốn nói không phải chỉ là những người thấp hèn, những người nghèo khổ mà chúng ta thường hay có thái độ khi thường họ. Nhưng mà điều tôi muốn nói là những người ngay cả khi họ có tất cả những gì mà thế giới này đã ban tặng cho họ, họ vẫn đang tìm kiếm và vẫn chưa thấy được. Họ vẫn chưa có thể thỏa mãn được. Họ vẫn còn đang khốn cùng và đang tan lạc. Khi một ngày trôi qua, mọi người không còn nữa, đêm lại đến, thì họ rơi vào trong bóng tối của sự tuyệt vọng. Tại sao vậy? Bởi vì họ là những con chiên không có người chăn. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta là những con chiên để đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Ngài muốn chúng ta thuộc về Ngài và đi theo Ngài, mà chúng ta lại chọn đi theo ý riêng của mình, để rồi cuối cùng chúng ta phải là những người bị khốn cùng, bị tan lạc như vậy. Có những người nói rằng tôi tin Chúa rồi, nhưng mà họ vẫn đang tìm kiếm quyền công dân của hai vương quốc, thì họ cũng là những người khốn cùng và tan lạc giống như vậy đó. Nhưng Đức Chúa Giêsu có lòng thương xót đối với những người đó. Ngài bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối với những người ghét Ngài nữa. Ngài bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối với những người dùng thẩm quyền của mình để tìm cách bắt hại Ngài. Và Ngài bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối với những người đang tìm kiếm những điều thuộc về thế gian này. Chúng ta ngày hôm nay thì sao? Khi chúng ta nhìn thấy thế giới của những người đang chết mất và đang bị đau khổ, chúng ta có thương xót họ và nhìn họ giống như là những người đang bị hà hiếp và khốn đốn hay không vậy? Chúng ta có mong mỏi nhiều người được biết đến Đức Chúa Giêsu hay không vậy? Charles Spurgeon, ông có nói một câu như thế này: bạn không muốn người khác được cứu sao? Vậy thì chính bạn cũng không được cứu. Hãy biết chắc chắn về điều đó. Bởi vì bất cứ người nào đang đi theo Đức Chúa Giêsu đều phải nhận ra rằng họ đã được cứu bởi ân điển của Ngài. Bởi vì chúng ta đã có thể nhận ra được rằng chúng ta đã không xứng đáng để nhận được sự thương xót của Ngài. Và bởi vì chúng ta biết rằng chỉ có Đức Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta mà thôi, thì chúng ta cũng phải có lòng ao ước muốn cho mọi người được biết Đức Chúa Giêsu, mọi người được tìm thấy đấng chăn chiên hiền lành, mọi người được tìm thấy những gì mà tấm lòng của họ đang khao khát mong chờ, để cho họ tìm thấy được ai là đấng đã tạo dựng nên họ và mục đích của đấng tạo dựng nên họ, để rồi có thể sống mỗi ngày trong cuộc đời này có mục đích và trong sự hướng dẫn của Ngài. Chúng ta có mong mỏi thấy nhiều người có được những điều này hay không vậy? Có được sự bình an vượt quá sự hiểu biết của họ hay không vậy? Có được một niềm hy vọng chỉ có ở trong Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin hay không vậy? Phần Kinh Thánh này cho biết rằng Đức Chúa Giêsu nhìn thấy đoàn dân và Ngài động lòng thương xót họ. Hai câu cuối của phần Kinh Thánh này kể lại rằng Ngài phán với các môn đồ: mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. Sau khi Đức Chúa Giêsu nhìn thấy đoàn dân này và Ngài bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối với họ và thấy được nhu cần cấp thiết của họ là như thế nào, thì Ngài quay sang các môn đồ của Ngài và Ngài muốn cho các môn đồ của Ngài cũng thấy điều đó nữa. Và những gì Ngài nói với các môn đồ của Ngài đã đúng trong hoàn cảnh thời bấy giờ và cũng đã đúng trong hoàn cảnh của chúng ta nữa. Ấy là mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì thật ít. Chúng ta phải là những thợ gặt của Ngài. Cách mà phần Kinh Thánh này bày tỏ lòng thương xót của Chúa đối với đoàn dân mà đã được dùng từ động lòng ở đây là từ mà để diễn đạt thẳm sâu trong tấm lòng của Ngài, đến nỗi mà có câu nói rằng nỗi đau đớn của bạn nó nằm ở trong tấm lòng, trong trái tim của tôi đây. Đó là điều mà muốn diễn đạt về sự thương xót của Ngài đối với đồng dân là như vậy. Có ai đã từng bị đối lả người nhưng mà rồi lại nghe một tin buồn nào đó, buồn đến nỗi mà quên đói luôn và không còn nghĩ là mình cần phải tìm thức ăn nữa không? Và đây là cảm nhận của Đức Chúa Giêsu khi Ngài nhìn thấy đoàn dân, Ngài nhìn thấy nhu cần cấp thiết của họ và những điều quan trọng nhất mà họ cần phải có Ngài trong đời sống của họ là như thế nào mà họ vẫn không có được. Rốt cuộc họ lại tiếp tục trở về sống cuộc sống của họ. Họ trở thành những người bị hà hiếp và khốn đốn như vậy. Đức Chúa Giêsu muốn bày tỏ cho các môn đồ của Ngài ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay để chúng ta thấy được nhu cần đó lớn biết là dường nào. Khi chúng ta đi ra, chúng ta nhìn xung quanh và thấy đầy những sự tham nhũng. Chúng ta nhìn thấy được sự lừa dối một cách công khai và đầy dẫy khắp mọi nơi. Chúng ta nhìn xung quanh thấy nhiều người bởi sự chọn lựa riêng mà họ sẵn sàng giết con của mình. Chúng ta nhìn thấy những người chồng đã không yêu thương vợ của họ mà còn đánh đập vợ của họ nữa. Và rồi chúng ta cũng thấy được những đứa trẻ bị lạm dụng và bị hành hạ để rồi bị vứt đi vậy. Chúng ta cũng thấy được những người cha, người mẹ đã sẵn sàng hy sinh con của mình chỉ bởi vì muốn con của mình có được những thành công của đời này mà thôi. Và khi chúng ta nhìn thấy quá nhiều người xung quanh chúng ta đang làm nô lệ cho tội lỗi, chúng ta có lòng thương xót đối với họ không vậy? Chúng ta có cảm nhận được nhu cần cấp thiết là như thế nào hay không vậy? Nếu như có một người lính cứu hỏa đang ngồi trong chiếc xe chữa lửa, nhìn thấy một tòa nhà đầy những người trong đó và đang bị cháy. Nếu một người bác sĩ nhìn thấy một ai đó đang bị nghẹt thở gần chết mà người đó biết làm cách nào để giúp cho người này thoát chết. Mới rồi không biết ở Việt Nam là như thế nào, nhưng mà ở bên Mỹ, nếu như một bác sĩ có bằng cấp đàng hoàng, thấy một người đang cần cứu chữa mà lại không có ý định cứu chữa thì đó là tội ác và sẽ phải bị đối diện với tù tội. Nếu như chúng ta thấy người lính cứu hỏa chỉ ngồi trong chiếc xe chữa lửa, chẳng làm gì cả, hoặc là người bác sĩ này nhìn thấy tình trạng của một người gần chết như vậy mà cũng chẳng giúp gì cả, thì chúng ta sẽ không nghĩ tốt về những người này đúng không? Thì cũng giống như vậy. Những cơ đốc nhân mà không chia sẻ với những người đang sống trong thế gian hư mất này về những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho họ, thì chúng ta cũng tệ hại giống như là hai người đó vậy. Ở đây, sự kêu gọi của Đức Chúa Giêsu không phải là sự kêu gọi dành cho những mục sư mà thôi. Sự kêu gọi của Ngài là sự kêu gọi để có thêm những người thợ gặt là tất cả những cơ đốc nhân. Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Giêsu công bố tin lành. Thì cũng cùng lẽ đó, điều chúng ta cần phải làm ấy chỉ đơn giản là chúng ta công bố lẽ thật và những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm mà thôi. Chúng ta không được kêu gọi để cứu bất cứ một ai cả. Việc cứu người không phải là trách nhiệm của chúng ta. Và đó là điều tốt bởi vì chúng ta không thể làm được như vậy. Công việc của chúng ta là công bố. Kinh Thánh cho biết rằng mùa gặt thì thật trúng. Và rồi Đức Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta phải làm gì đây? Ngài dạy chúng ta là chúng ta phải có lòng thương xót, phải nhìn thấy cái nhu cần của họ và rồi gì nữa? Và rồi cầu nguyện. Ngài dạy chúng ta rằng khi chúng ta thấy nhu cần cấp thiết thì chúng ta phải cầu nguyện. Ngài đã không dừng lại tại đó. Ngài cho chúng ta biết những gì chúng ta cần phải làm và chúng ta phải làm như thế nào. Ngài dạy chúng ta hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa sai nhiều thợ gặt hơn nữa. Có một giả định đặt ra ở đây ấy là Chúa Giêsu cho rằng các môn đồ của Ngài là những người thợ gặt. Và cuối cùng thì chính họ là những người giúp đỡ Chúa Giêsu trong việc rao giảng tin lành của Ngài. Và rồi Ngài cho họ thấy rằng hãy nhìn xem nhu cần cấp thiết là như thế nào, nhìn thấy nhiều người là như thế nào để rồi cầu nguyện xin có nhiều thợ gặt hơn nữa. Chúng ta có đang cầu nguyện xin Chúa sai thêm thợ gặt bởi vì chúng ta cần nhiều thợ gặt hơn nữa không? Bất cứ nơi nào chúng con nhìn thấy thì chúng con đều nhìn thấy những sự tan vỡ, những sự mù tối và những sự tuyệt vọng, thì lại Chúa xin Chúa sai thêm nhiều con gặt vào trong cánh đồng của Ngài nữa.
Có phải đó là lời cầu xin của chúng ta ngày hôm nay hay không vậy? Nó phải nên là như vậy. Nếu chúng ta thành tâm cầu xin Chúa điều đó, thì chắc chắn Ngài sẽ cho chúng ta có cơ hội để công bố về Ngài là như thế nào. Chúng ta có thể thưa giống như những gì mà tiên tri Ê-sai ngày xưa đã thưa với Ngài rằng: có con đây, xin hãy sai con. Nói về những anh hùng đức tin, Hebrew chương 11 từ câu 13 đến câu 16 cho biết rằng tất cả những người ấy đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa, xưng mình là kiều dân và lữ khách trên đất. Vì những người nói như thế, chứng tỏ rằng họ đang đi tìm một quê hương. Nếu họ đã nghĩ đến quê hương mà mình từ đó đi ra, thì họ cũng đã có cơ hội trở về. Nhưng họ mong ước một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời đã không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành. Các anh chị em có nhìn thấy một sự kết nối rất là rõ ràng về quyền công dân của chúng ta và lòng thương xót của chúng ta là như thế nào hay không vậy? Các anh chị em có thấy sự liên kết rõ ràng về quyền công dân của chúng ta và những lời cầu xin của chúng ta là như thế nào hay không vậy? Và các anh chị em có nhận thấy có một sự kết nối rõ ràng về quyền công dân của chúng ta và những gì chúng ta đang làm việc hay không vậy? Nếu chúng ta là những người thuộc về công dân của nước trời, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có lòng thương xót giống như Đức Chúa Giêsu đã có đối với đoàn dân khi nhìn thấy họ khốn cùng và tản lạc là như thế nào. Và nếu chúng ta thật sự là những công dân của vương quốc thiên đàng của Ngài, thì chắc rằng chúng ta phải kinh ngạc nhìn thấy nhu cần cấp thiết lớn biết là dường nào đối với những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta, và rồi chúng ta sẽ cầu xin để có thêm những con gặt vào trong cánh đồng của Ngài. Và nếu quyền công dân của chúng ta thực sự là công dân của nước thiên đàng, thì chắc chắn rằng chúng ta phải là những con gặt, và chúng ta sẽ thưa với Chúa rằng là: Chúa, có con đây, xin hãy sai con. Quyền công dân của chúng ta ngày hôm nay là ở đâu vậy? Chúng ta có đang tìm cách để chúng ta sống giống như là công dân của hai vương quốc hay không vậy? Chúng ta có đang tìm cách để trở thành công dân của vương quốc thiên đàng ngày hôm nay không vậy? Hoặc có lẽ chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho chúng ta, vì chúng ta đang cố gắng tìm cách để sống giống như là công dân của hai vương quốc vậy. Hoặc có lẽ chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có được đôi mắt để nhìn thấy những gì mà chúng ta cần được thấy. Nhìn thấy thế giới xung quanh chúng ta giống như cách mà Ngài đã nhìn thấy, và nhìn thấy những tội nhân theo cách mà Đức Chúa Giêsu đã nhìn thấy họ. Đức Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng ta lấy đức tin mà vâng lời Ngài. Chúng ta không cần phải khốn cùng và tản lạc đâu. Ngài cho chúng ta biết rằng ách của Ngài dễ chịu và gánh của Ngài thì nhẹ nhàng. Hãy đi theo Ngài. Xin chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, một lần nữa chúng con được nhắc nhở về quyền công dân của chúng con là thuộc về thiên đàng, chứ không phải thuộc về thế gian này. Xin Chúa giúp chúng con sống xứng đáng với sự kêu gọi, sống xứng đáng với sự hy sinh, sống xứng đáng với những gì mà Ngài đã làm cho chúng con. Để rồi chúng con sẽ trở thành những con gặt của Ngài vào trong cánh đồng lúa thật chín vàng của Ngài, nhất là trong thời kỳ cuối cùng này. Và chúng con cầu nguyện xin Chúa cũng sai phái nhiều con gặt vào cánh đồng của Chúa nữa, để rồi mong ước nhiều người sẽ được cứu trước khi Ngài Chúa chúng con trở lại. Chúng con biết Chúa thật nhiều. Xin Chúa ra về với chúng con và luôn nhắc cho chúng con biết mục đích sống của chúng con là như thế nào, để chúng con sống đúng với sự kêu gọi, đúng với ý muốn của Ngài trên đời sống chúng con. Và qua đời sống chúng con mà vương quốc của Ngài được mở mang và nhiều người sẽ được đem vào trong vương quốc của Ngài nữa. Chúng con biết Chúa thật nhiều. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.